Nghĩa và sự chuyển nghĩa của hai từ tổ, ổ. Cùng gọi cái nơi vầy đẻ có tác dụng giữ nhiệt để ấp trứng hoặc bảo vệ con mới sinh của động vật, chim muông. Chúng ta có hai từ tổ và ổ. Hãy xem có những gì đáng nói về nghĩa chung quanh hai từ này. Nói đến tổ, thoạt tiên ta nghĩ ngay đến tổ chim. Còn nói đến ổ, thì trước hết phải kể đến ổ chó, ổ chuột. Nhưng đừng vội tưởng là tổ chỉ dành cho chim, còn ổ dành riêng cho súc vật. Gà cũng là chim đấy, nhưng không có tổ gà. Mà nói, lót ổ cho gà, gà mái nhảy ổ, ổ trứng gà. Hay là ổ chỉ dành riêng cho gia súc gia cầm và do người nuôi tạo ra cho chúng. Ta lấy rơm lót ổ cho chó, cho gà. Nhờ thế chó vầy ổ, gà nhảy ổ. Trong khi chim chóc phải tự tha rác làm tổ, thỏ và chuột cũng biết tước vỏ cây, bứt lông, tự lót ổ cho con. Các loài côn trùng nói chung cũng tự tìm lấy nguyên vật liệu và xây lấy tổ. Tổ kiến, tổ mối, tổ sâu. Con tò vò, một loại côn trùng biết bay, cũng xây tổ, mặc dù tổ của nó cứ bị chê là không tròn. Con tằm rút ruột nhã tơ làm tổ để tự biến hóa thành con nhộng bên trong, ta gọi tổ kén. Con ong chế ra sáp, xây tổ. Tổ ong là một công trình kiến trúc tuyệt vời. Lại còn có tổ chim yến, tức yến xào, một món ăn quý, cũng là một thứ tổ đặc biệt, trắng như bông, bám treo leo trên vách đá bờ biển. Như vậy là tổ và ổ cũng không phải là được phân biệt với nhau do phương thức xây dựng, do ai xây dựng, do nguyên vật liệu hay do giống loài. Có phân biệt chăng là ở chỗ, tổ thường có một cấu trúc định hình rõ hơn, còn ổ thì xuềnh xoàng, tùy tiện, không có hình dáng cố định. Hay là tổ với ổ còn có sự phân biệt nữa về nội dung, về công dụng, một bên chứa trứng, một bên chứa con. Cũng không phải. Tổ chim tồn tại suốt đời trước khi đẻ trứng. Qua hết thời kỳ ấp trứng sang thời kỳ mớm mồi nuôi con, cho đến khi chim non đủ lông đủ cánh. Ổ gà thì chỉ có tác dụng trong thời kỳ đẻ và ấp trứng. Khi gà nở, gà mẹ đưa đàn con xuống ổ và cũng là lúc mẹ con nhà gà từ giã ổ luôn. Ổ chó, ổ chuột thì chỉ có tác dụng ấp ủ bảo vệ lũ con khi chúng còn non nớt, chưa mở mắt, chưa biết tự kiếm ăn. Đối với con vịt thì hoàn toàn không có khái niệm tổ hay ổ gì cả. Vịt không cần biết ai đẻ ra mình, ai ấp ủ nuôi dưỡng mình. Là sinh vật nhưng cũng là một thứ sản phẩm mang tính chất công nghiệp. Còn như tổ sâu, tổ kén thì không hề chứa trứng, cũng không hề chứa con. Tổ chỉ là một buồng kính để cho con sâu, con tằm hoàn thành quá trình chuyển hóa. Khi đã thành con bướm thực thụ, côn trùng cắn kén chui ra, sống một cuộc đời khác và không bao giờ nó nhớ tới tổ nữa. Đây cũng là trường hợp duy nhất tổ chỉ chứa một con, một cá thể sinh vật, chứ không phải cả một đàn. Cá thể sinh vật này chỉ biết có mình nó, ngoài ra không biết đến ai, và thực tế cũng chẳng còn ai khác nữa trong cái tổ của nó. Tổ sâu, tổ kén, do đó thực chất cũng chỉ đơn thuần có nghĩa là một cái vỏ cuộn tròn kín mít, cô lập cá thể với thế giới chung quanh mà thôi. Chúng ta bắt đầu bước vào lĩnh vực nghĩa bóng của tổ và ổ. Quả vậy, từ cái tổ chim xinh xắn, đáng yêu, nơi ấp ủ rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều tình thương, mà chúng ta có được cái nghĩa bóng tốt đẹp và trọn vẹn của tổ, trong tổ uyên ương, tổ ấm gia đình, cũng như móc nối được với một từ tổ đồng âm, nhưng lại rất gần gũi về nghĩa, trong đất tổ Hùng Vương, quê cha đất tổ. Nhưng tổ không phải chỉ có dùng để so sánh với cái gì đẹp đẽ. Tổ ong mật làm bằng sáp vàng trong suốt là một cấu trúc nghệ thuật, một kỳ công của những kiến trúc sư lỗi lạc. Nhưng tổ ong bầu thì bị coi là tầm thường, xấu xí, bị đem so với mặt rỗ của con người. So sánh bao giờ cũng cụ thể. Người ta không so sánh với cái tổ nói chung, mà với một cái tổ riêng biệt nào đấy, gắn với một giống loài nhất định. Tổ kiến, tổ mối có thể so với một cái gì dễ gây nguy hiểm, đáng ghét, đáng sợ, thậm chí một nguy cơ. Tổ đĩa so với sự rách rưới, thủng nát quá thể. Cũng là của loài chim, nhưng tổ cò, tổ quạ thì được làm quá ư sơ sài, thô vụn. Cho nên nó rất giống với một cái đầu tóc hết sức bù xù. Còn tổ cú thì có lẽ do nguồn thức ăn của loài chim này không được tươi lành, thơm ngon, nên phải chịu là hôi hám. Cũng hoàn toàn trùng hợp với nghĩa của cái từ tổ đồng âm kia. Tìm đến tổ, tìm về tổ, cũng tức là tìm đến xuất xứ, cội nguồn. Điều này rất cần thiết để xem xét sự vật. Song không phải tất cả mọi sự ở đời đều có thể dễ dàng tìm ra căn nguyên, cội rễ của chúng. Con chuồn chuồn làm tổ ở đâu? Làm sao biết được tổ con chuồn chuồn? Trên thực tế, chuồn chuồn là một loại côn trùng không biết làm tổ, không hề có tổ. Ấy thế nhưng chính đấy lại là cơ sở để hình thành khái niệm tổ con chuồn chuồn, nơi không ai biết, không ai trông thấy bao giờ, và cũng rất có thể là nơi diễn ra những chuyện không ai ngờ tới được. Về ý nghĩa cơ bản, thành ngữ này rất giống với thành ngữ ma ăn cổ. Với từ ổ, khả năng so sánh, ẩn dụ còn có phần đa dạng hơn. Ổ nói chung là một từ trung tính về sắc thái biểu cảm. Chỉ đến khi gắn với một đối tượng cụ thể, sắc thái biểu cảm mới bộc lộ rõ. Ổ rơm, ổ lá chuối khô là chỗ nằm tránh rét của bà con ta trong cảnh sống còn nhiều khó khăn, nghèo nàn, thanh bạch. Nó không có gì là xấu hoặc đáng hổ thẹn. Trái lại còn có khả năng gợi cảm giác ấm áp, tình nghĩa đậm đà. Thế nhưng ổ chó, ổ chuột, ổ lợn thì lại khác. Nghĩa bóng của chúng chỉ có thể là nơi ăn ở bẩn thỉu, chật hẹp, tối tăm, không xứng đáng với con người. Ổ vi trùng, ổ dịch thì từ nghĩa đen đến nghĩa bóng đều xấu. Rồi đến ổ cướp, ổ lưu manh, ổ buôn lậu, ổ gián điệp. Ổ gắn với những hành vi xấu của những đối tượng gây hại là nơi chứa chấp, ẩn náu của các sản phẩm và hành động tội lỗi. Nói đến ổ là nói đến khả năng che chở, bồi dưỡng, khả năng nảy nở sinh sôi của nó. Vì thế, đối với loại ổ tai hại này, chỉ có một cách xử lý duy nhất là dập tắt, thanh toán, triệt phá đến nơi đến chốn, vì sự sống của con người. Còn với ổ phục kích của ta, ổ phòng ngự, ổ đề kháng, ổ tác chiến ngụy trang, ổ súng phòng không, ổ mình, v.v. thì ổ vẫn giữ được sắc thái trung tính, không bao hàm nghĩa xấu. Và để đảm bảo sắc thái trung tính này, ổ rất ít khi tách rời bộ phận tiếp sau của tổ hợp, để giữ riêng rẽ một mình. Trong khi đó ở ổ cướp, ổ lưu manh, ổ lại thường có thể tách riêng ra khỏi bộ phận sau. Nhưng dù có đứng một mình, giấu đi cái đuôi xấu xa của nó, vẫn không thể giấu được. Tóm gọn cả ổ, truy đến tận ổ. Ổ ở đây mặc nhiên được hiểu là thuộc loại ổ nào rồi. Ổ trong ổ bánh mì, ổ bánh bông lan là kết quả của một sự chuyển nghĩa rõ hơn. Ở đây không có trứng, cũng không có con mới sinh, chỉ có cái hình thù ít nhiều giống với cái ổ. Dĩ nhiên, ổ bánh cũng chỉ dành riêng cho một vài thứ bánh rỗng ruột hoặc xốp nào đó thôi. Ngoài ra, một loại bánh cụ thể cũng được mang tên là bánh ổ hoặc bánh tổ, một tên gọi không vũ đoán mà có lý do. Ổ khóa, ổ bi cũng là một sự chuyển nghĩa mới. Trong đó ổ có thêm cái nghĩa về cơ chế máy móc. Loại ổ này chứa đựng, che chở một bộ phận có tính chất cơ giới thô sơ. Đặc biệt chúng ta có ổ gà, một thành ngữ cố định, một hình thức hoàn chỉnh về hình thức cũng như về nội dung. Từ cái ổ lót bằng rơm cho gà mái đẻ và ấp trứng, đến cái chỗ trũng xuống so với mặt bằng của đường xá giao thông trên mặt đất, rồi đến cái khoảng không khí bị loãng dễ làm hẫng đà bay của máy bay, ổ gà trên không. Từ cái ổ gà truyền thống đến cái ổ gà hiện đại, từ cái ổ gà cụ thể đến cái ổ gà trừu tượng không nhìn thấy được. Có thể nghĩ rằng tiếng Việt đã phải trải qua một chặng đường mà trên đó có lẽ không ít những ổ gà các loại. Nghĩa đen và nghĩa bóng của từ chỉ số. Số từ có chức năng chính là biểu thị số lượng. Khi dùng để biểu thị số lượng đơn thuần, nó chỉ có giá trị như những con số. Những con số thì thường dễ gây ấn tượng khô khan, lạnh lùng. Thế nhưng lại không phải là không có khả năng làm nảy sinh nhiều giá trị biểu cảm và những giá trị thẩm mỹ khác. Có thể có những con số làm nức lòng người. Chẳng hạn, đó là những kỷ lục về năng suất, về kết quả mùa màng bội thu, kiện tướng nghìn cân, phong trào 5 tấn, 10 tấn, vân vân. Cũng có những con số gây cho ta nỗi đau đớn, lòng căm thù. Tuy nhiên, cái tác động đến con người ở đây chủ yếu là các sự kiện thực tế được biểu thị bằng những con số, chứ chưa phải là giá trị bản thân của chúng. Số từ bắt đầu chứng tỏ tác dụng gợi cảm của mình khi nó xuất hiện trong câu, trong lời, ít nhiều với tư cách là trọng tâm ngữ nghĩa của điều thông báo. Đã 9 năm rồi đấy nhỉ, kháng chiến 3.000 ngày không nghỉ. Tố Hữu. Ba ngàn ngày thì cũng là thời gian 9 năm, nhưng lại được coi như là một phát hiện mới. Nhờ đó tác giả nhấn mạnh được một cách rất có hiệu quả điều mình muốn nói. Dường như với 3.000 ngày, chúng ta mới thấm thía hết ý nghĩa cũng như tầm vóc thời gian của sự nghiệp trường kỳ. Một thí dụ khác tương tự, một trong những câu ca dao đầu tiên của cuộc kháng chiến. Một đồng là 100 xu, tiễn chàng lên chốn chiến khu ngàn trùng. Chị vợ nghèo tiễn anh chồng vệ quốc lên chiến khu, về vật chất vẻn vẹn chỉ có chút tiền cầm tay ít ỏi ngần ấy. Nhưng với chị, đây là tất cả tấm lòng, tất cả nghĩa tình sâu nặng. Chỉ là một đồng thôi, nhưng giá trị của nó lại có thể so sánh với cả trăm, cả nghìn. Một đồng là 100. Phải rồi, số 1 phải được nhân lên thành số 100 cho xứng với nơi khó khăn ngàn trùng mà người chồng đang trên đường đi tới. Số từ như vậy là đã có tham dự vào các yếu tố biểu cảm. Tuy nhiên, những con số này vẫn còn gắn liền với sự kiện, vẫn chưa thấy có sự khác biệt về chất với những con số làm nức lòng người ở trên. Hơn nữa, chúng vẫn là những con số thật thà, nghĩa là vẫn còn biểu thị một số lượng thực. Một đồng bằng 100 xu, một tá bằng 12, một chục bằng 10 đơn vị. Con số biểu cảm đâu có thật thà, chính xác đến như vậy. Cũng gọi là một chục, nhưng chục trái cây từ tay người bán đến tay người dùng lại không phải chỉ là 10 quả, mà là 12, 13, thậm chí có khi tới những 15 quả. Đó mới là con số đặc biệt, con số của lòng thơm thảo, nhân hậu, vốn đã thành một thứ thuần phong mỹ tục của xứ sở này. Đó cũng chính là chiều sâu văn hóa, văn minh trong nội dung biểu cảm của những con số. Cho nên, phải ở những số từ hoàn toàn chỉ được dùng và hiểu với nghĩa bóng thì giá trị đặc biệt của chúng mới được bộc lộ một cách đầy đủ. Trăm người như một, trăm hoa đua sắc, trăm ý một lòng, trăm mắt trăm tay, trăm dâu đổ đầu tầm, một trăm chỗ lệch, vất vả trăm đường, trăm nỗi lo toan. Trăm đây không nhất thiết phải là con số 100 cụ thể và chính xác. Đây chỉ là số từ biểu trưng cho số nhiều theo sự đánh giá và cách nói có tính chất phóng đại. Và rồi như sợ rằng con số trăm hãy còn quá gần với con số thực, có thể bị hiểu lầm là số thực, người ta bèn tiến xa thêm một bước trên con đường ngoa dụ để dung nạp thêm đến cả các từ nghìn, vạn, muôn, triệu. Trong những trường hợp khác, cũng với ý nghĩa và cách nói tương tự. Một nghìn lần không, qua vạn nẻo đường, tình yêu muôn thuở, muôn đời không quên, góp triệu bàn tay, vân vân. Tất cả là những con số ngoa dụ, con số biểu trưng, chỉ có nghĩa là số nhiều với giá trị biểu cảm tuyệt đối. Một điều đáng lưu ý về mặt phong cách là do có giá trị biểu cảm tuyệt đối ấy, cho nên những cách dùng số từ như vậy ta thường bắt gặp nhiều hơn cả trong hình thức ngôn ngữ thơ. Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Ca dao. Dùng dằng khi bước chân ra, cực trăm nghìn nổi, dặn ba bốn lần. Nguyễn Du. Cả hai câu thơ đều dùng biện pháp đối sánh một cách có dụng ý các cặp số từ biểu thị giá trị thực với số từ có giá trị biểu cảm tuyệt đối. Nhờ vậy, ở câu ca dao, chúng ta có cái đối lập sắc sảo giữa bia đá với bia miệng. Còn ở câu thơ của Nguyễn Du, nỗi cực thân của nàng Kiều phải đi bán mình khi kể lại với chàng Kim đã được tô đậm thêm cái khía cạnh đấu tranh nội tâm dây dứt. Trong dãy số đếm thông thường có quan hệ trực tiếp tới cuộc sống hàng ngày của con người, thì các số trăm, nghìn, vạn cũng đã là những con số đủ lớn. Cho nên khi chúng được dùng để biểu trưng cho số nhiều với giá trị khái quát và biểu cảm như trên, không có gì là khó hiểu. Điều đáng ngạc nhiên hơn là còn có những số khác cũng được dùng với chức năng và giá trị tương đương, nhưng lại là những con số rất bé. Số 8 chẳng hạn, tuy không thật phổ biến, nhưng cũng để lại cho chúng ta một vài thí dụ khá tiêu biểu về cách nói hài hước dân gian, mang nặng tính chất khẩu ngữ thông tục. Xong từ 8 đời, 8 tổng ăn cũng không hết, lỗ mũi em 8 gánh lông, ca dao. Đặc biệt với số 9, chúng ta có cả một loạt dẫn chứng phong phú trong tài liệu tục ngữ ca dao vào loại xưa nhất. Ba bò chín trâu, chín đụn mười trâu, ba chìm bảy nổi chín lên đên, một nghề thì kín, chín nghề thì hở, một sự nhịn là chín sự lành. Thực ra, nếu chỉ dùng trong quan hệ so sánh với một, thì các số 3, 5, 7 cũng có lúc biểu thị được số nhiều như vậy, chứ không riêng gì số 9. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ca dao. Ba đầu sáu tay, ba chìm bảy nổi, ba chốn bốn nơi, năm lần bảy lượt, vân vân. Điều đáng chú ý là số 9 còn được dùng như là tự nó có một giá trị độc lập, không cần phải so sánh với những số ít hơn. Họ chín đời còn hơn người dưng. Ba gian nhà rạ lòa xòa, phải duyên coi tựa chín tòa gỗ liêm. Khi không thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng chín nghìn chị em. Chiều chiều ra đứng cửa sau, ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều. Nhất cao là chín từng mây. Quả nhiên số 9 đã từng mang ý nghĩa là số nhiều tuyệt đối, giống như số trăm, số nghìn trong cách nói ngày nay. Và mặc dù chưa thể rút ra được một kết luận gì sâu hơn về vai trò của số 9 trong hệ thống số đếm của người xưa, cũng như trong phong tục tập quán và cả trong tôn giáo tín ngưỡng nữa, bí ẩn của số 9 còn cần được khám phá. Chúng ta vẫn có quyền nghĩ rằng sự kiện lý thú này không thể không gắn với một nét thuộc về văn hóa, lịch sử, trong truyền thống quá khứ của dân tộc hoặc của một vài dân tộc có quan hệ tiếp xúc gần gũi nhau. Norbert Wiener, trong một cuốn sách của mình, có nói đến cái đẹp, cái thẩm mỹ toán học của những con số. Theo nhà toán học người Mỹ này, thì những con số có thể là giá trị văn hóa và thẩm mỹ. Chúng có liên quan đến những khái niệm ví như sắc đẹp, sức mạnh và nguồn cảm hứng, bởi vì bản thân chúng đã giúp vào việc hình thành một khái niệm mới và toàn diện hơn về thế giới. Chúng ta không nói đến những con số toán học, chúng ta chỉ muốn biết đến đôi điều bí ẩn của số từ trong cách dùng đặc biệt của nó. Nhưng số từ và những con số toán học lẽ nào lại không có chút liên quan gì với nhau trong những giá trị văn hóa và thẩm mỹ? Có gì vui quanh cái tên con hổ? Có những con vật đến là lắm tên gọi. Trong số đó, trước hết phải kể đến chó. Chó là vô địch về mặt này. Hãy thử kể sơ sơ mà xem, cẩu, cuốn, cày, mực, luốc, vàng, vện, sờm, bông. Rồi thì là đậu phụ nhà và đậu phụ chùa. Ngoài ra chưa kể đến hàng trăm cái tên riêng dành cho chó cảnh, chó săn, chó nghiệp vụ trinh sát. Tô, Ki, Nick, John, Lulu, Mimi. Những cái tên Tây khá sang trọng. Mèo thì ở hàng thứ hai, sau chó. Mãng, Miêu, Mướp, Mun. Cá biệt cũng có tên lạ, tên Tây, nhưng số lượng tên mèo không thể bì với chó. Chó và mèo sống gần gũi với người, được người nuôi để giúp việc, để làm bạn, làm cảnh, được người âu yếm, và ngược lại chúng cũng có tình cảm quấn quýt, trung thành với người. Điều này giải thích vì sao chúng có lắm tên gọi và tên riêng, khác với phần lớn các loài gia súc khác. Vật nuôi, vật cưng nuôi trong nhà mà có nhiều tên gọi, tên riêng thì chẳng có gì là lạ. Chó, mèo tồn tại như những cá thể thành viên trong gia đình, trong tập thể, cho nên không ai gọi chúng bằng cái tên chung của loài nữa. Sự phân biệt đối xử này có cơ sở về chức năng, đồng thời cũng chứng tỏ lòng ưu ái đặc biệt của con người đối với những người bạn khác loài cùng sống với mình. Điều đáng ngạc nhiên là đối với hổ. Hổ đâu phải là vật nuôi, là bạn, thế mà vẫn có lắm tên gọi, thậm chí còn hơn cả mèo. Sao thế nhỉ? Trong vốn từ vựng quốc gia, được chính thức ghi nhận trong từ điển, ngoài từ đơn hổ, chúng ta còn có hùm, cọp, cảnh, cái, địa phương. Cũng phải kể đến cụm chúa Sơn Lâm là tổ hợp từ gọi chung cho cả sư tử và các từ ghép như hùm thiên, mãnh hổ, ông 30, ông cảnh. Dù có nhiều tên như vậy, cái tên hổ vẫn là chung nhất, phổ biến nhất. Chúng ta quen nói năm con hổ, tuổi hổ, cầm tinh con hổ, cao xương hổ, hổ cốt, lại còn có dầu cao con hổ, dép con hổ, củ. Chứng tỏ hổ cũng là một loài thú có nhiều mối quan hệ với con người. Tuy không thể chung sống gần gũi, nhưng ở xứ sở nhiệt đới đầy lau lách, rừng sâu, núi cao này, con người đã từng phải chạm trán nhiều với hổ. Chúng ta nhớ một bài thơ nhật ký của Bác Hồ, bài thơ mang ý vị hài hước, lấy chuyện gặp hổ để nói lên một nghịch lý ở đời, rằng có khi con người, một hạng người nào đấy thôi, còn đáng sợ hơn con hổ. Núi cao gặp hổ mà vô sự, đường thẳng gặp người bị tống lao. So sánh người với hổ thì cũng là chuyện thường. Nam thực như hổ, đàn ông ăn khỏe như hổ. Còn nữ thì có rất nhiều người nói năng dịu dàng, nhỏ nhẹ và ý tứ, nhưng cũng có các bà cô nào đấy ăn nói cứ như hổ vồ. Và có lẽ cũng từ đấy mà hổ còn được dùng với tư cách một yếu tố tạo từ, cho ta tính từ hùng hổ, hay phụ từ hùng hùng hổ hổ. Hổ còn được đem so sánh đối lập với mèo. Nữ thực như miêu, đàn bà ăn ít như mèo. Tuy vế nhận xét này chưa chắc đã đúng lắm với các cô gái hổ vồ nói trên. Để nói về sự lặng im bất lực của người đời trước hành vi chụp giật, cướp đoạt trắng trợn của kẻ có thế lực lớn, Ca Dao cũng đem đối lập mèo với cảnh. Mèo tha miếng thịt xôn xao, cảnh tha con lợn thì nào thấy chi. Mèo tha miếng thịt thì đòi, cảnh tha con lợn mắt coi trừng trừng. Cần thấy ở đây cái đối lập thú vị và đáng tức cười hơn không phải là đối lập mèo với cảnh, mà là đối lập giữa một bên là thái độ trừng mắt im lặng bất lực, với một bên là cảnh ồn ào lên án rùm ben cái việc cõng con, mèo tha miếng thịt. Trong dân gian người ta gọi hổ là cảnh, hoặc ông cảnh, bằng vẻ khúm núm sợ sệt. Song thật ra khi dùng cảnh thì đã có hàm ý không mấy tôn trọng, không mấy cảm tình. Dạy con chẳng nghe lời. Con theo ông cảnh đi đời nhà con. Gọi hổ là ông cảnh, ông 30 là chỉ để hù dọa trẻ con, chứ không phải để đề cao và tôn thờ loài hổ. kể cả khi quảng cáo dầu nhờn cũng thế. Ới ông 30 ơi, cái giọng rú lên kinh hoàng, cái pha giật gân kinh dị này cũng chỉ có thể gây một ấn tượng buồn cười nào đó với khán giả truyền hình. Còn khi gọi hổ là cọp thì lại càng không thể gợi lên được chút gì về uy thế và oai phong của hổ. Bằng chứng là người ta có thể vào hang bắt cọp, người ta có thể cưỡi cọp. Mặc dù ai cũng biết là cưỡi cọp khó xuống ra phết. Ở vùng cao, vùng sâu hẻo lánh, cọp có thể vào bản bắt bò, vác lợn của dân. Nhưng khi bị đuổi đánh, nó cũng đành bỏ chạy. Và cái cảnh cọp tha lợn thường thấy như vậy lại được so sánh với một cảnh bình thường khác của con người, ở bất cứ thời buổi nào. Gái tơ lấy phải ông già, cũng bằng con lợn cọp tha vào rừng. Phải nói rằng cái tên gọi duy nhất được dùng để ca ngợi hổ chỉ có thể là hùm. Chẳng cần đến từ ông, đọc một tiếng hùm thôi, đủ nó lên được cả tướng mạo dữ dội, khí phách ngang tàn cùng võ công lẫm liệt của hổ. Chớ vuốt râu hùm, đừng mượn oai hùm, dữ như hùm, miệng hùm nọc rắn, miệng hùm gan sứa. Bấy nhiêu thành ngữ đủ làm chết khiếp bao anh chàng yếu bóng vía mà không tự biết mình. Để miêu tả cái hình ảnh dữ dằn của đoàn quân vệ quốc thuở ban đầu, hòng làm bạc vía lũ lan sói thực dân, ngày ấy nhà thơ Quang Dũng không thể không viết. Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùm. Chúng ta sẽ không nghĩ đây là cái oai hùm lên gân của người tiểu tư sản đi kháng chiến, nếu như ta nhớ rằng hàng trăm năm trước, thi hào Nguyễn Du cũng đã từng dùng hình tượng này. Đã lấy hùm là một yếu tố ẩn dụ tiêu biểu để thể hiện nhân vật anh hùng kỳ vĩ của mình. Râu hùm hàm én mày ngài, trướng hùm mở giữa trung quân. Trong suốt cả truyện thơ Kiều, Nguyễn Du chỉ dùng hùm mà không dùng một tên gọi nào khác của hổ. Mặc dù ở vùng quê ông, nhân dân gọi là khái. Lòng ngưỡng mộ anh hùng còn được đẩy lên một mức cao hơn nữa khi ông gọi đích danh Từ Hải là Hùm Thiên. Tiếc rằng lúc này họ Từ đã xa cơ, trong vòng tên đá. Đang khi bất ý chẳng ngờ, Hùm Thiên khi đã xa cơ cũng hèn, tử sinh liều giữa trận tiền. Nói gì thì nói, cuối cùng năm Dần vẫn chỉ nên gọi là năm con hổ. Để tránh xui xẻo, xin đừng ai gọi là năm con hùm, con cọp hoặc năm con cẩn. Chúc bạn đọc một năm mới vui vẻ và thịnh vượng.